khác nữa. Khi nào quý vị kêu cái tên cái người chết là người ta tới ngay lập tức. Quý vị tới chùa kêu tên quý thầy tụng kinh rồi kêu cái tên cái hương linh đó thì họ đến họ nghe kinh. Mình cầu siêu để làm cái gì? Mình nghĩ là chắc là kinh cầu siêu nó là một cái loại bùa, mình cứ đọc là đọc đúng cái bản đó là người ta siêu, phải không? Không siêu đâu. Siêu không siêu trước hết nó nhờ những cái điều kiện. Trước hết đọc đó là nhờ pháp lực, kế tiếp là nhờ cái nguyện lực, và một điều quan trọng nữa là nhờ cái phước lực. Ba điều đó. Pháp lực là cái bài kinh nó có vị tụng Nam Mô A Di Đà Bà Già Đá Tha Già Ná Già đó, thì đó là pháp lực. Cái lời chú nguyện, chú nguyện của ai? Của cái vị sư, vị thầy, ni sư, sư cô, sư bà đó. Chú nguyện thành tâm hay không? Nếu mà ông thầy đó là ông mà chuyên đi tụng đám đó, từ sáng đến tối ông tụng đó, ông hết tụng đám này đám kia đó, mà mình là tới đó, mình mời thầy đó, lúc đó là mình là đám thứ 10 rồi đó, là thầy hết xí quắc rồi. Lúc đó thầy tụng thì tụng nhưng mà đầu không còn nghĩ gì nữa hết á, nó tê rồi, thì bảo đảm quý vị cái đó khó siêu lắm. Quý vị cẩn thận, nếu mà thỉnh thì hỏi thầy, thầy đám con là đám thứ nhất này thứ mấy? Lúc thầy bảo sợ thầy tụng từ sáng đến tối rồi bây giờ đám con là đám chót thì thôi chết rồi, cái này là bao chót là khó siêu lắm. Siêu hay không là quý vị cẩn thận rất nhiều thứ. Pháp lực, đây người pháp lực con muốn thầy phải tụng Địa Tạng, muốn thầy phải tụng Pháp Hoa, muốn thầy phải tụng Di Đà vân vân, thì cái đó là pháp lực thôi. Nhưng mà cái nguyện lực, cái chú nguyện của thầy đó mà thầy mệt rồi hay là thầy đang tụng mà thầy cứ nghĩ là sao đói bụng quá hay là thôi muốn đi về quá là thôi, là cái hương linh á, cái thần thức nó nhìn thấy hết, nó thấy trời ơi thầy tụng nghệ sao không siêu nổi, nó không có siêu đó. Rồi kế tiếp nữa nhờ cái phước lực nữa. Phước lực gì? Phước lực của mình trong lúc sống thì có làm phước hay không, hồi hướng. Rồi phước gì nữa? Phước của cái vị tụng đó, cái vị đó mới tu hay là tu lâu hay là tu đàng hoàng hay tu bề trễ đó. Nhờ cái phước của vị đó. Quý vị hiểu không? Không phải là người nào cũng tụng Úm ba la là nó thành. Có người tụng Úm ba la nó thành, có người cũng tụng y chang Úm ba la mà nó không thành. Tại sao? Tại vì cái công đức tu hành khác, cũng một câu chú đó mình tụng sao thấy mà nó không có linh, mà quý vị thầy Tây Tạng tụng cái nó linh nè. Tại sao? Nó linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh là tại vì cái công phu tu của mình còn ít quá, tụng cũng cái câu đó mà nó không thành. Còn các ngày Tây Tạng tụng cả đời rồi, có lúc nào Om Mani Padme Hum từ sáng đến tối, năm này qua năm khác, nó tích tụ lâu ngày là nó thành cái lực tụng cái đó, nó thành liền. À, chính vì vậy cho nên quý vị hiểu như vậy đó. Ở Việt Nam có nhiều người đó cầu siêu đó chỉ kêu một vị hòa thượng tới, hòa thượng tụng ra hơi, nhưng mà hòa thượng chú nguyện cái công đức tu hành bao nhiêu năm, hòa thượng chú nguyện là cái nó siêu. Còn mời các thầy trẻ tới tụng là len ken, là rồi làm đủ thế hết kinh này đến kinh nọ, rồi tán là tụng là những cái bài thời kinh của Đức Phật để lại, nhờ cái công đức tu hành của cái vị đó là phước lực của cái người đó, nhờ cái lời chú nguyện nó thành tâm hay không. Mà cứ thầy mà đi tụng đám nhà nghề đó, nói hay lắm, đọc hay lắm, nhưng mà nó thành một cái thói quen rồi. Nhiều khi quý vị đọc cái gì quen rồi quý vị không có nghĩ nữa, còn những nào lâu lâu mình chú tâm mình nghĩ đó, nó có cái lực rất là mạnh. Nói một câu chú nguyện một câu là nó giao cảm với người chết, giao cảm với pháp giới. Quý vị hiểu nên siêu hay không nhờ những cái sự thành tâm chú nguyện như vậy. Quý vị nhớ như vậy đó. Được, quý vị trở lại đó là quý vị nhớ ba điều. Hôm nay không có nhiều thì giờ chỉ nói vắn tắt thôi. Vấn đề cầu siêu mình phải nói cho đúng là vấn đề tiết độ người chết. Tiết độ người chết có 3 giai đoạn. trước khi người ta chết, trong khi người ta chết và sau khi người ta chết. Thì vấn đề cầu siêu chỉ là vấn đề thứ ba là sau khi chết thì đem lên chùa. Quý vị phải nhớ những cái điều đó, chứ đừng có là cầu siêu một cách máy móc, một cách theo tục lệ, một cách theo tín ngưỡng, nhớ như vậy. Đó, quan trọng lắm. Đạo Phật không phải là đạo mê tín. Mê tín thì không là vì mình có học đạo hay không, không học đạo không hiểu thì đạo Phật trở thành mê tín, mà có học đàng hoàng thì đạo Phật trở thành cái đạo tử vi và giác ngộ. Và cái vấn đề quan trọng trong ba cái phần này là quan trọng nhất là cái vấn đề trước khi chết. Tôi nhấn mạnh lần nữa là vấn đề trước khi chết. Còn sau khi chết là vấn đề, đó là vấn đề phụ, đứng hàng thứ ba. Tại sao? Trước khi chết, cái niệm chót nó ra đó là nó đánh dấu cái sự tái sinh của cái người đó. Thần thức nó đi ra, thì khi thần thức đi ra đó, nó tùy bốn cái nghiệp. Bốn cái nghiệp ở đây đó mình chúng ta sẽ nói từ mạnh đến nhẹ. Cái nghiệp mạnh nó kéo đi là phải đi à? Quý vị biết nghiệp không? Nghiệp là cái sức mạnh nó kéo mình. Những người nào mà hút thuốc lá quen rồi đó, muốn bỏ thuốc lá không bỏ được, đến giờ nó phải hút thuốc lá, đến giờ cũng rượu nó đòi thì mình phải làm thôi. Tức là lúc đó mình là nô lệ, nô lệ cho cái nghiệp lực của mình nắm đầu mình đi đó. Thì cái nghiệp mà nặng nhất mình gọi trong đạo Phật nó gọi là cực trọng nghiệp. Bốn cái, thứ nhất là cực trọng nghiệp, thứ hai là cận tử nghiệp, thứ ba là tập quán nghiệp, và thứ tư là tích lũy nghiệp. Là tổng cộng trước khi chết nó có bốn cái này là sẽ kéo mình. Thì những người làm cực trọng nghiệp đó, là cái nghiệp nặng kinh khủng, thì cái nghiệp này nó kéo đi, chết là làm cách nào đi nó cũng kéo đi. Năm cái nghiệp cực trọng, bốn cái cực nghiệp này thì cực trọng nghiệp đó, thì có năm cái điều, năm cái cực trọng nghiệp, tức là tội ngũ gián, giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm thân phận chảy máu và phá hỏa mục tăng. Năm cái này, người nào mà giết cha rồi á thì mệt lắm, có cầu siêu cách mấy nữa cũng khó siêu, nhất định không siêu. Chứng minh thời xưa thời Đức Phật đó, cái người giết cha đó là vua A Xà Thế. Giết cha là vua Tần Bà Ta La. Chân vua A Xà Thế giết cha rồi, nhưng mà sau đó hối hận ăn năn quy Đức Phật, từ bỏ Đề Bà Đạt Đa, và A Xà Thế sau này trở thành cái người trợ đạo. Và cái cuộc kết tập kinh điển đầu tiên của chư tăng là do ngài, do vua A Xà Thế trợ cấp. Cho nên A Xà Thế sau này trở thành Phật tử rất là thuần hành. Thì có một lần A Xà Thế tới học đạo với Đức Phật, Đức Phật giảng xong rồi A Xà Thế đi về, Đức Phật cũng quay ra nói với A Nan rằng: nếu ông vua A Xà Thế này trong đời không có giết cha đó, thì ngay cái buổi thuyết pháp vừa rồi đó, A Xà Thế đã chứng quả tu đà hoàng rồi. Nhưng vì A Xà Thế đã giết cha rồi, cái nghiệp nó quá nặng, cho nên A Xà Thế không có đắc đạo tu đà hoàng được. Và sau khi chết, A Xà Thế vẫn đọa địa ngục như thường. Mặc dù cúng dường cho Phật, mặc dù cúng dường cho chư tăng, mặc dù làm phước kinh khủng, nhưng cái nghiệp đầu tiên mà nó nắm đầu đi đó là cái tội này, tội giết cha. Người hiểu không? Cho nên Angulimala là Ưng Ma Quận đó, đắc được A-la-hán, mặc dù giết rất nhiều người, 999 người vẫn đắc được A-la-hán. Tại vì nhờ Đức Phật tới đúng lúc cản ông ta không về giết mẹ. Lúc đó là Angulimala đã giết 999 người rồi, thiếu một người nữa mà cả làng cũng giết sạch hết rồi, không còn ai nữa, chỉ còn mỗi mình mẹ mình thôi. Thôi tính về giết mẹ cho đủ số. Thì nếu mà ông ta giết mẹ là thôi, thua, không có phương cứu chữa được. Thế nếu mà độ được ông ta là nhờ ông ta chưa có tạo cái nghiệp cực trọng nghiệp. Có bị hiểu như vậy, cái tội nó nặng lắm. Rồi xuống địa ngục, sau đó trả hết xong rồi thì lên thì cái sẽ tính sau. Rồi kế tiếp là
Cái nghiệp kế tiếp đó là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp tức là cái nghiệp trước khi chết, sắp sửa chết. Cái nghiệp cận tử nghiệp này quan trọng, mình có thể sửa soạn cái này được. Cái cực trọng nghiệp lỡ làm rồi thì khó lắm. Mình chỉ có gây cho may sau, tức là sau khi mà thoát địa ngục ra là tính sau bù lại. Còn cái cận tử nghiệp mình có thể sửa soạn cho nó được, tức là trước khi chết đó, thì cái nghiệp nó ào ra, nó kéo đi. Cận tử nghiệp là cái nghiệp trổ ra trước khi chết. Giống như mình niệm Phật cả đời mà lúc sắp đi chết đó, tự nhiên cái nghiệp nào đó nó chín mùi, nó trổ ra, nó làm cho mình đau đớn. Cái mình đau quá mình quên niệm Phật luôn đó, thì lúc đó là cái nghiệp đó nó dẫn mình đi. Hoặc là cả đời mình làm phước, mình tu đủ thứ hết, trước khi chết có người nào tới chọc tức mình sân lên thì mình bị đọa. Quý vị hiểu không? Cho nên người tu nó phải sửa soạn cái cận tử nghiệp của mình cho tốt. Nếu mà cận tử nghiệp tốt là sẽ thoát. Thí dụ như là trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ, mấy ông đó cả đời giết heo giết bò trước khi chết, nên là được có người tới nhắn nhủ niệm Phật, thì lúc đó cái nghiệp đang xấu thì có một cái cận tử nghiệp tốt là có người tới nhắc nhở niệm Phật thì nhớ tới niệm Phật thì thoát. Nhưng mà quý vị nghĩ đừng có tưởng mở mình có người nhắc mình nhớ là tại vì trong đời sống mình đã có làm rồi. Còn bây giờ cái người mà phát đạo Chúa đó, lúc nào cũng nhớ tới Chúa Giêsu hay là Đức Mẹ Maria mà mình tới mình nhắc niệm Phật đó, thì thôi lúc đó mình làm người ta hoang mang confused rồi không biết đi đâu nữa, khổ lắm. Cho nên muốn nhắc nhở người nào niệm Phật đó, thì phải lo cho họ trong lúc sống họ đã niệm Phật trước rồi. Mà quý vị cũng vậy nữa, muốn cái cận tử nghiệp tốt, nhất là những người tu Tịnh Độ đó, thì tôi khuyên quý vị nên tạo cho mình một cái ban hộ niệm private, tức là tìm những cái người bạn thân với mình chuyên tu Tịnh Độ, nhắn nhủ họ chừng 3-4 người thôi đó. Rồi hẹn họ, nếu mà tôi chết đó, thì anh chị cô bác vài ba người nhớ tới hộ niệm cho tôi đó. Mình làm một cái circle, một cái nhóm của mình, hiểu không? Lúc đó là quý vị đã sửa soạn đó. Chứ đừng có chờ lên chùa nói thầy, thầy con cúng nhiều rồi đó nha, khi trước khi chết thầy nhớ cho thầy tụng làm đám cầu siêu cho con ngon lành như thầy. Con không biết được. Nhớ làm cho mình một cái ban hộ niệm nhỏ thôi đó. Bạn bè với nhau nhắn nhủ trước khi chết thì anh chị cô bác nhớ tới hộ niệm của tôi trước khi tôi tắt thở nha, chứ đừng tôi tắt thở rồi. Nhớ quan trọng vấn đề trước khi tắt thở. Cận tử nghiệp có thể là người đó làm xấu, nhưng mà trước khi chết mình nhắc nhở họ nhớ lại cái cước của họ thì những cái nghiệp đó nó chạy ra trước. Cũng giống như ở trong một cái chuồng, quý vị, một cái chuồng bò đó, thì quý vị trong cái chuồng bò đó nó nhiều, thí dụ như là đủ thứ loại bò hết, thì cái con bò nào khi mình mở cửa đó, con bò nào nó gần ngay cửa đó thì con bò nó chạy ra trước. Thì trước khi chết đó, cái người đó có thể làm đủ thứ nghiệp hết, nhưng mà lúc nó tắt thở đó thì cái nghiệp chót nó chạy ra khỏi cái ý nghĩ chót. Thì mình có nhiều khi họ sân si ái ố hết, nhưng mà mình nhắc nhở họ những cái gì điều gì tốt thì họ chết với một cái tâm niệm tốt thì họ sẽ tái sinh lên cái cảnh lành. Từ đó họ tiếp tiến tu hoặc là làm gì đó quan trọng. Chính vì vậy cho nên các quý thầy tu cũng vậy, khi chết cũng vậy, cũng phải cần các huynh đệ chư tăng ni tới hộ niệm, như sư bà Đức Viên là bao nhiêu người tới hộ niệm, ví dụ như vậy, đó là cái phước. Còn mình tu làm dưỡng là lúc trước khi chết đó, thì chạy xung quanh 10 chùa xung quanh, thầy nào cũng đi vắng hết, cũng không biết là mình cận tử nghiệp xấu rồi. Mà không sao, thời nay có mấy cái máy niệm Phật rồi. Có quý vị này, có máy niệm Phật ở nhà không? Nếu không thì tỉnh băng mà thầy nào tụng hay đó, như thầy pháp trên bây giờ đó, thì tới thân mời thầy tụng cho một cuốn băng A Di Đà hay là niệm Phật đó mình về để sẵn lên tay đó. Khi nào mà thấy sắp sửa tắt thở thì bật lên liền. Rồi cái nghiệp kế tiếp, nếu mà lúc sống mình có thói quen làm cái gì đó, đó tức là mình không có làm năm cái tội nặng nhất mà cận tử nghiệp của mình đó, thì nó cũng bình thường thôi, không có cái gì nó tới nó áp hết. Thì lúc đó, đó cái nghiệp thứ ba mà là tới thì cái nghiệp đó là tập quán nghiệp, tức là trong đời sống hàng ngày của mình quen làm một cái gì đó thì cái đó cái nghiệp nó sẽ dẫn mình đi. Tức là trong lúc sống mình quen niệm Phật, mình quen ngồi thiền, mình quen chỉ chú, thì từ từ những cái nghiệp đó nó sẽ trổ ra, nó dẫn mình đi. Nên nếu mà mình suốt cuộc đời mình làm như vậy, tức là bình thường theo luật nhân quả, cái người này suốt đời niệm Phật chắc chắn về cực lạc. Nhưng cái đó là tập quán nghiệp thôi. Nếu suốt đời niệm Phật chắc chắn về cực lạc, nhưng mà quên hai cái nghiệp trước, không biết trước đó ông ta có làm cái gì đó, thì trước khi chết cái nghiệp đó nó ụp ra, quý vị hiểu không? Nó ào ra thì nó ác cái này. Cho nên cái cận tử nghiệp rất là quan trọng. Tập quán nghiệp là mình làm cái gì đó trong cuộc sống hàng ngày của mình thì nó trào ra. Và trong cuộc sống hàng ngày cái tiếp nữa là cái người đó trong lúc sống không có làm ác lắm mà cũng không có làm lành lắm, nghĩa là sống bình thường như bao nhiêu người thôi, phước cũng có mà tội cũng sâu có ít chút xíu, thì cái tích lũy nghiệp, tức là cái nghiệp mình đã có làm một lần rồi thì nó trào ra, nó có thể dẫn mình đi. Nhưng mà cái tích lũy nghiệp này đó là ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn đó. Tức là người ta đã có làm một lần cái gì rồi, người ta tích lũy một cái lần, tức là trong đời họ đã lên bậc Phật thành lại Phật rồi, đã đi chùa cúng dường rồi, đã tích lũy một lần rồi, thì mình phải lôi những cái này ra đó. Nếu mà không ra đó, thì cái tập quán nó thách hồ rồi, nó lấy cái đó. Bây giờ mình cái tập quán người ta làm xấu đi, nhưng mà lỡ người ta có làm một cái tích lũy nào tốt mà mình biết cách mình lôi ra đó, thì cái nghiệp của nó vẫn hơn nó đi trước, lấy người kia ra sau. Thì quý vị hiểu bốn cái nghiệp này đó, quý vị tiết lộ người chết của mình, tức là tới mình nhắn nhủ người ta nhớ lại cái nghiệp tốt, tức là mình lôi cái tích lũy trong đời người ta đã làm đó, mình lôi ra đó. Hoặc là suốt đời người ta quen làm một cái việc thiện nào đó thì mình cũng nhắc nhở họ, đó là tập quán nghiệp. Còn nếu không đó, thì mình giúp cho họ, mình dùng cái định lực của mình hoặc dùng cái phước của mình mà mình chấn áp được, hoặc là nhắc nhở người ta, hay là sửa soạn ngay từ bây giờ cho tập tập nghiệp đó. Đó thì thôi, chắc là chúng ta phải chấm dứt. Thì nhắc lại một lần nữa là quý vị hôm nay quý vị tới cầu siêu cho thân nhân, thì nhân cái buổi cầu siêu vậy thì tôi nhắc nhở quý vị nhớ cầu siêu cho đúng ý nghĩa. Tại nếu không đúng ý nghĩa đó, thì mình biến đạo Phật thành cái đạo tụng niệm, và thành một cái tín ngưỡng, và thành một cái mê tín, thì cái đó là tội nghiệp cho đạo Phật, không phải thôi. Chứ không có nói là không có cầu gì hết, vẫn có cầu, nhưng mà phải cầu cho đúng ý nghĩa đó. Và hơn nữa là một lần nữa tiếp độ người chết, thì quý vị đến tiếp độ người chết tức là quý vị tập tiếp độ cho mình. Tại sao? Quý vị cũng sẽ phải chết một ngày nào đó, thì quý vị muốn tiếp độ cho người thân của mình thì mình cũng phải tập tiếp độ cho mình, tại vì mình sẽ chết. Và cái người tiếp độ tốt nhất cho mình đó là chính là mình. Nếu mình muốn tiếp độ người chết, mình sẽ chết, mà muốn tiếp độ người chết đó, không phải là ai hết mà cũng chính là mình. Thì quý vị muốn tiếp độ hữu hiệu thì mình phải lo tu tập ngay từ bây giờ để chuyển bốn cái nghiệp vừa mới nói hồi nãy đó. Đó, quý vị lo cho mình tu tập để tích lũy cái nghiệp tốt, tập cho mình cái tập quán tu hành tốt, và sửa soạn cho mình ngày ra đi để cho cái cận tử nghiệp tốt. Đó là ba cái nghiệp mà quý vị hãy sửa soạn ngay từ bây giờ để tiếp độ cho chính mình. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ mời quý vị hồi hướng.
Thì mình ngồi ngồi được.
Nguyện